177, 25 cõi, từ của nhà Phật gọi là nhị thập ngũ hữu.
25 cõi là cái từ của nhà Phật gọi là nhị thập ngũ hữu. Cho nên học cái này là học kỹ thêm chút nữa, cái là các vị đọc sách Phật dễ lắm. 25 cõi là tứ bức, nó có bài kệ tứ bức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, tập bất hoàn. Đó là những cái tên của 25 cõi đó. Tứ bức đó là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, Atula. Lục dục đó là sáu cái cõi dục, gọi đây là tứ giờ thiên dương thiên, đau lạc thiên, dạ ma thiên, đau sức đạo thiên, quá lạc thiên, xa quá tự tại thiên. Phạm thiên là có một cái cõi trời mà hàng ngoại đạo cho đó là cái cõi đó là cái niết bàn của họ. Nếu mà họ sanh được lên cõi trời phạm thiên là niết bàn của họ. Nhưng mà đạo Phật nói cái từ phạm thiên đây á, không có nghĩa là nó có tình cao tình thấp nào, mà nó là cái trình độ giải thoát giác ngộ của một con người ngang bằng với cái cõi đó. Chứ không có phải là chữ phạm thiên đây có nghĩa là cái tình đó cao thấp hay là xa gần gì hết. Lục dục phạm thiên, tứ thiền cũng vậy, cũng không có nghĩa là ở trên cao về tầng gì hết á, mà là cái người đó sơ thiền thì cái người đó tu cái thiền định gọi là ly, mà được là cái hỷ lạc. Nhị thiền là cái người đó tu định, từ cái tu định mà nó sinh ra cái hỷ lạc. Hỷ lạc tức là cái sự trạng thái an vui và nhẹ nhàng, thanh thoát cái tâm hồn của con người gọi là hỷ lạc. Tam thiền là cái người đó tu cái định, cái bằng ly hỷ tức là ly hai cái dưới, vượt ra hai cái hỷ lạc của cái sơ thiền nhị thiền mà được cái diệu lạc. Cái diệu lạc đây là không cần tìm cái lạc mà tự nó an lành, nó thanh tịnh, nó kinh an, nó giải thoát rồi. Rồi tứ thiền á là cái tu cái định gọi là xả niệm và vấn bạch những cái niệm lự của cõi dục và cõi sắc đi. Thành ra ta có một cái tâm hồn rất là thanh tịnh, đó là xả niệm thanh tịnh vậy. Đó là tứ thiền đấy. Rồi tứ vô sắc á, bốn cõi, 25 cõi nè, 25 hữu. Rồi tứ vô sắc á là không vô biên, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Cũng tức là bốn cái cõi đó là bốn cái cảnh giới của những người tu thiền định. Nhưng mà lạc vào trong cái tu thiền định kiểu đó đó là nó thành ra cái không định, mà không khéo là nó lệch một tí xíu là nó thành ra định của ngoại đạo, tức là gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi mình hy vọng là nó an lành, nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, mà kỳ thật là mình không có được cái gì hết, bởi vì mình dùng cái định đó là định tưởng tượng, mình dùng không trở thành không vô biên. Rồi mình dùng cái định gọi là thức vô biên, nghĩa là mình thấy tâm trạng của mình, nghĩa là cung cả pháp giới. Nhiều khi mình lại về tưởng tượng rằng là mình đi, mình gặp ông thần này, ông thánh nọ, trời Phật ở phía này phía khác, ví dụ vậy. Rồi vô sở hữu là cũng có một cái lối tu thiền định, nghĩa là vận dụng cái tâm tư của mình coi như là sự vật này không còn gì, cho nó tiêu ma hoại diệt hết đi, thì cái đó cũng không có làm được, con người cũng không làm được, mà cũng không cần phải làm cái đó. Cho nên là tôi cái định đó cũng không cần thiết. Rồi phi tưởng thì phi tưởng tức là dụng ý làm cho con người gần như không còn sống, không còn cảm thọ nhận thức cái gì trên cuộc đời này nữa hết, nhưng mà chỉ có cái là chưa được chết thôi, nghĩa là cái tâm tư, cái nhận thức gần như là tiêu diệt hết, gọi là phi tưởng. Đó gọi là tứ vô sắc. Rồi còn một cõi trời nữa gọi là vô tưởng. Vô tưởng cũng không phải cõi trời nào ra, mà cái lối tu thiền định của con người cố ý đặt một cái gọi là cái tiêu chí ha, tức là cái mục tiêu cho ý chí mình là mình nhập hết tư tưởng của mình đi, có những cái số ngoại đạo của tu thiền định bằng cái kiểu đó, đó gọi là trời vô tưởng. Tại sao gọi là trời vô tưởng? Là tại vì những người đó là tương đối những cái khổ của dục vọng đó, nó hết rồi, nó không còn bị cái khổ về thân tài, thân sắc, thân danh, thân thực, thân tì, mình giận thương ghét của cái khổ dục nữa. À, do vậy cho nên gọi họ là cõi trời phi tưởng, trời trời vô tưởng, có nghĩa là họ có một sự an lành, nhưng mà sự an lành đó bằng cái vô tưởng của họ. Vì vậy cho nên gọi là trời vô tưởng, chứ thực thật là trời đây không có nghĩa là từ phần ca thấp cấp bất hoàng. Bất hoàng là nó có năm cái lối tu thiền định mà không có rơi vào á, trở lại là cái căn bản vô minh. Họ đi lần á, tiến lên trên con đường giải thoát. Cho nên trong đó nó có một cái ngã, mà từ cái chỗ đó đó, từ cái ngã đó đó sẽ đi lên, sẽ tu lên chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đều là ở bên bất hoàng thiên đó, tức là gọi là ngũ tịnh cư thiên đó. Nó có một cái cảnh gọi là cảnh trời, tức là một cái thứ thiền định mà nó thanh thản, và từ đó mà nó tiến lên cái địa vị a la hán, địa vị bất di phật và vô thượng bồ đề đó. Thế thì là những cái tên mà tôi kể đã khá nãy giờ đó, là cái tên của 25 cõi, gọi là nhị phật ngũ hữu. Những người mà còn cái tư tưởng mà nó còn chưa vượt ra được 25 cõi đó đó thì gọi là nhị thập ngũ hữu, nghĩa là hữu đó có nghĩa là 25 cõi này đó, nó còn có thể sanh ra phiền não, còn có thể trở lại luân hồi sinh tử, cho nên gọi đó là nhị thập ngũ hữu. Hữu đây là hữu lậu, hữu phiền não, hữu sinh tử. Tuy nhiên là như tôi nói là ở trong cái ngũ bất hoàng thiên đó, nó có một con đường nó tu sai thì nó đái trở lại luân hồi sinh tử trong 25 hữu. Mà cái ngõ đó mà nếu mà mình biết đường mà mình đi cái ngã đó thì nó đi thẳng lên đó, xuất ly tam giới, tức là được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, từ đó mình đi lên không có luân hồi sinh tử nữa. Thì cái thứ 25 hữu là vậy đó. Hữu là hữu lậu, hữu vô minh thì là hữu luân hồi sinh tử, chưa ra khỏi được thì nó còn mãi mãi vậy thôi. Mà 25 hữu đó thì thật là ở trong tâm ta hết, tâm ta làm ra, tạo ra cho trong ta có những cái ý niệm, có những cái nghiệp chướng để nó làm cho chúng ta ở trong 25 cõi đó, 25 trạng thái tâm hồn đó gọi là 25 cõi. Tôi nói cái này đại chúng cũng để ý này. Tôi nói như vậy, tôi biết rằng có người nghe được, mà cũng có người không nghe được. Là vì có người người ta cứ cho tưởng tượng rằng là 25 cõi đó là phải ở đây cõi, ở kia cõi, lại cõi trên nọ, cõi trên, cõi thấp, cõi phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc. Có người ta nghĩ vậy nè, nghĩ vậy là đáng thù sao? Vì là học cái kiểu đó đó ha, không bao giờ đi con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật vậy. Thật ra thì mình không phủ nhận rằng trong cái vũ trụ bao la này chỉ có cái quả địa cầu mấy triệu cái số vuông này là hết, không phải vậy, mình không nói vậy, mà mình có thể nói rằng chúng ta còn trong vô lượng pháp giới, vô lượng ha, trùng, nhưng mà đều là pháp giới nhất chân. À, chứ không phải vì là ở xa ta mà nó có cái ngon lành hoàn toàn sung sướng gì. Không phải vì ta ở đây mà ta phải chịu những cái khổ của 25 hữu, không phải vậy. Mà 25 hữu đó là cảnh giới của tâm hồn, tùy theo ta tạo mà ta có ngang bằng với cái trình độ giải thoát giác ngộ cỡ nào. Chứ không phải nó ở phía đông một cõi, phía tây một cõi, phía nam trên dưới gì hết. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà nếu như mà không dứt khoát được, thượng sĩ dứt thiết liệu, không dứt khoát được ha, mà còn mơ hồ mà tưởng tượng cảnh giới này cảnh giới nọ để gửi đến tâm hồn ha, là không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật là nhục nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán khắp giới tánh nhất thiết duy tâm đạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương chư Phật mình quán Phật giới, tất cả đều duy tâm của ta. Đấy là vậy đó, duy tâm của ta mà làm vậy. Chứ còn Pháp giới là nhất chân. Giá như Phật mà ngày nào đó có mang người đi qua cái hành tinh cái thiên thể nào khác mà ở ha, rồi thì cũng dục giới sắc giới và vô sắc giới do họ tạo ra mà thôi. Chứ không phải là cái mang đi con người ấy, đi lên đó ở cái rồi ùn sướng quá thôi thì mình đăng ký, có người đăng ký rồi nè, đăng ký thì mọc kinh quả kinh á, tiền nhiều quá thì làm đẩy nó vậy á mà. Chơi gì để lấy quay, để ghi vào cái sổ đỏ của thế giới. Cái còn lên đó thì nó cũng vậy thôi. Cái đó là cái phải thiền định rồi phải thực niệm rồi phải thực chứng. Còn bằng tâm thì không dễ gì nghe, và cũng không phải ai cũng thích nghe. Điều đó là điều tôi biết. Nhưng mà bây giờ bổn phận coi như là trách nhiệm mà, các vị cho phép tôi nói là thì tôi phải nói. Chuyện nào các vị không bằng lòng ha, không chịu thì ở nhà, rồi người khác nào đó ai đó chịu tới thì tôi nói nữa. Chừng nào mà ở nhà hết ráo thì chừng đó tôi cũng ở nhà luôn. Các vị ở nhà, tôi ở nhà, chúng ta cùng ở nhà. Chứ bây giờ tôi nói là tôi phải nói vậy, chứ nói cái kiểu mà tầm thường ha, cái mà đạo Phật còn bị dân gian quá đó, kiểu đó không còn đối với tôi không còn nghe được nữa. Tôi cũng không có lãng đãng trong đầu tôi cái thứ tư tưởng đó nữa. Đạo Phật là cái bằng xã hội quá,